Và như thế tôi đến trong cuộc đời. Tác giả Đỗ Hồng Ngọc.
Khi tôi viết những dòng này thì cơn lũ đã và đang tràn ngập đồng bằng sông Cửu Long. Lâu cuốn không ít nhà cửa và sinh mạng của con người.
Bao nỗi sầu đau.
Trong nhiều năm liền, người ta đã tích cực phòng chống lũ. Nhưng mà năm nào cũng vậy, mực nước vào mùa này thì cứ tăng từng ngày, nhanh đến nỗi không còn kịp nữa. Bây giờ, người ta bắt đầu bàn đến một phương án khác rồi. Tức là sống chung với lũ. Phải rồi, người ta không đắp đập ngăn bờ nè, chặn dòng nước lũ tràn về nữa, mà sống với nó, nắm rõ quy luật đường đi nước bước của nó nữa, hơi dầm cho nó chảy, và dĩ nhiên cũng sẽ nhận từ nó những phù sa mật ngọt. Tuổi chốn già thì cũng vậy đó. Đôi khi á, chạy không kịp nữa, nó ập tới, sòng sọc tới, và dĩ nhiên ta cũng có hai cách phản ứng: phòng chống nó, ngăn chặn nó, hoặc là chấp nhận nó, sống chung hòa bình với nó, rồi thích nghi, rồi điều chỉnh ta trôi theo nó nữa, để mà từ đó đó biết đâu cũng không ít những phù sa mật ngọt. Tùy cách mà ta chọn đó, có khi ta cứ chống, đến đâu thì hay đến đó thôi, khi nào thua thì thua. Có khi ta dự báo thủy văn từ xa, để hoàn toàn không bất ngờ. Cái đó đó, thầy gọi là triết lý Vishiddu, còn Đông Phương ta thì gọi là thuận thiên, tiêu giao tự tại. Hơn 2000 năm trước, Trang Tử có viết: thuận thiên là an thời xử thế, không để cho buồn rầu lo nghĩ, giận ghét xâm nhập tâm hồn, tiếp vật theo bản tính của sự vật, theo luật thiên nhiên. Và ông khuyên đó, trong cái chương mà dưỡng sinh chủ, phải vừa tu dưỡng nội tâm, vừa chăm sóc ngoại hình nữa. Nếu mà muốn vậy á, thì nên điều độ trong việc ăn uống nè, việc chăn gối nè, và đừng nên quá sức. Còn danh y Tuệ Tĩnh của ta thì sắc gọn hơn: vế tinh dưỡng khí tồn thần, thanh tâm quả dục, thủ chân luyện hình. Biết rõ tiến trình sinh lý học, cơ thể học của tuổi chớm già, ta sẽ có thể lắng nghe cơ thể ta nhiều điều thú vị, như mà lắng nghe câu chuyện của dòng sông nè. Nhưng mà cái ngớ ngẩn lãng quên, cái phai dần mái tóc, những nét chân chim, rồi sẽ cả một vườn chim ngộ nghĩnh trên da. Ta quan sát, nhìn ngắm, ta trôi qua từng năm tháng. Trăng rồi khuyết, hoa sẽ rồi tàn. Ta rồi teo là cái chuyện là dĩ nhiên thôi, sao mà còn phải thắc mắc nữa. Bệnh hoạn đôi khi cũng cần thiết để có một quãng lặng nghỉ ngơi, miễn không phải là một thứ bệnh tuyệt vọng. Tác giả Quy Luật Của Muôn Đời đã nói: mỗi người nên bị bệnh nặng một chuyến trong đời cho biết. Phải rồi, lúc đó ta mới có dịp mà ngẫm nghĩ nè, nhìn ngắm lại những ngày đã qua, những ngày tới. Ta thấy thương ta hơn, mà cũng thương người hơn. Nhiều khi ta đối xử với ta tệ quá. Cơ thể ta dí như một con ngựa kéo xe, mà ta thì cứ quất roi túi bụi, chẳng thèm chăm sóc lấy một chút. Đã vậy, rồi bị thương người ta giữ gươm đao, không chịu chữa, không chịu lành, hú độc. Xuân Diệu đã viết như vậy. cần thiết tạo một môi trường cho người lớn tuổi, đặc biệt là cho người phụ nữ tiền mãn kinh, để mà tránh những cái tai nạn gãy xương đáng tiếc xảy ra, vì biết đó, xương thì đã giòn và cũng là đã loãng rồi. Thuốc men bất đắc dĩ mới phải dùng, mà chỉ dùng những cái thứ mà thật cần thiết theo hướng dẫn của thầy thuốc thôi. Kích thích tố liệu pháp nhằm cản trở bước tiến của thiên nhiên chỉ dùng trong những trường hợp đặc biệt thôi nha, ngắn hạn nè, bởi vì nó vẫn là một con dao hai lưỡi đó. Còn trái lại, để giữ cho dáng dấp thanh tao, vẫn phải theo cách dưỡng sinh của người xưa, tức là thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Ông Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nói như vậy đó. Còn thực phẩm vẫn là điều cần quan tâm trước tiên. Thức ăn thì nên ít năng lượng, ít đường, ít muối, rồi ít dầu mỡ, mà lại phải nhiều xơ, nhiều vitamin. Còn ít đường để tránh cái đái đường, tránh mập, ít muối thì để tránh cao huyết áp, ít dầu mỡ thì để tránh béo bệu, nhiều xơ thì tránh táo bón, tránh ung thư. Còn nhiều vitamin thì tăng cường sức sống, sức đề kháng. Măng trúc ấy là thức ăn nhiều xơ, ít năng lượng. Giá ấy là thức ăn nhiều vitamin. Mà mùa nào thức đó, hay à, thế mới biết mà ông cha ta ngày xưa đó khôn đến thế nào. Tuổi chóng già, người ta ít vận động, ít tiêu hao năng lượng, lại có tiền mà lại có quyền nữa, lại bị tiệc tùng dỗ chạp, cưới hỏi liên miên người ta mà dễ mắc một số bệnh tiêu hóa, như là đau bao tử nè, bón nè, trĩ nè, ung thư ruột già, rồi chai gan, tích mỡ trong gan, thường loại gọi là gan nhiễm mỡ đó. Vận động cơ thể với những phương pháp thể dục thể thao vừa sức cũng là cách giữ cho khớp không lông, cơ không nhão, và nhờ đó bộ xương được giữ chắc, an toàn hơn. Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao là vậy đó. Biết rõ vai trò vị trí của mình trong xã hội, lúc tiến lúc thoái, để thân tâm được an nhàn. Người xưa đó, tiến di quan, thoái di sư, cũng là một công thức tốt cho cái tuổi mà chóng già đấy. Đã vậy, khi hứng, người ta có thể treo ấn từ quan, để mà lên non tìm động qua vàng ngũ sai. Được, không như bây giờ còn kẹt, cần nào là biên chế nè, phải chờ dịp hội đồng. Là sau những năm cống hiến tận lực, lúc về già, người ta đã có ít nhiều kinh nghiệm, có thể truyền đạt lại cho đàn con cũng là điều tốt. Tạo điều kiện cho đàn em thay thế và vui vẻ lui về giữ vị trí cố vấn trong một lĩnh vực nào đó, để thấy mình còn có ích nữa chứ. Với sự từng trải, với lòng độ lượng thì có thể mỉm cười nhìn những đổi thay. Ông Nguyễn Công Trứ có nói gì thế này nè: mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới, gánh chuyện đời mà ngắm kẻ trọc thâm, cũng thú vị lắm đó chứ. Biết rõ tiến trình cuộc sống, rằng tuổi chóng già ấy là cái thời kỳ chuyển tiếp, một cái giai đoạn của một dòng đời. Từ ngày xưa còn bé chỉ biết đến ta, rồi có đôi bạn, vợ chồng, rồi chung lo gia đình con cái. Khi mà con cái lớn khôn, lại trở về cái thời của đôi bạn bạn già. Để rồi năm tháng trôi nhanh, tiến dần đến chỗ chỉ lại biết mình ta như hồi xưa còn bé. Lâm Ngữ Đường có viết như thế này nè: đời sống là một bài thơ, nó có vận luật, tiết điệu, chu kỳ thịnh suy của nó. Mới đầu là tuổi nhỏ ngây thơ, rồi tới tuổi xuân vụng về, ráng thích ứng với xã hội, nhiều nhiệt tình, nhiều tham vọng, dại dột mà có lý tưởng. Tiếp tới một tuổi hoạt động kịch liệt, rút được nhiều kinh nghiệm trong xã hội và về bản chất con người. Tới cái tuổi trung niên thì hoạt động giảm đi nè, tính tình dịu đi, như một cái trái cây đương chín, hoặc là như mà cái thứ rượu ngon đã hết nồng rồi đó. Khoan dung hơn, ôn hòa hơn, nhưng cũng ngạo nghễ hơn, bất chấp hơn. Rồi tới khi bắt đầu xế bóng á, thì các hạch nội tiết nó hoạt động nó giảm đi rồi đó, thì chúng ta mới thấy là có được một cái triết lý của cái tuổi già, cái tuổi hòa bình, ổn định nè, nhàn vật nè, và mãn nguyện. Rồi ông khẳng định thêm nè, hồi tráng niên mà không biết nhàn tản thì đã là một cái tật xấu rồi. Tới cái tuổi già đó mà không biết nhàn tản thì quá là một cái tội lớn đối với cái bản tính của con người. Sống đẹp, làm ngữ đường, đó là cái bản dịch của Mỹ Hiến Lê đó. Cũng cần cho con cái biết những cái khó khăn của tuổi chấm già nè, chúng có thể mà chia sẻ được ít nhiều chứ, hoặc ít ra đấy thì nó cũng có cái cảm thông được những cái điều mà kỳ cục nè, cái bất thường của ta nè, cũng như là ta cảm thông những cái kỳ cục bất thường của chúng ở cái tuổi mà mới lớn. Biết lắp tổ trống là cái điều kiện tiên quyết để có cái hạnh phúc ở người phụ nữ tuổi chớm già. Còn lệ thuộc người con quá đáng là một điều không tốt rồi. Mớm cho con ăn, nhưng mà khi đủ lông đủ cánh thì phải giúp cho con bay xa, bay cao hơn. Quyến luyến mãi cái tổ trống rõ ràng là không nên. Còn ở người đàn ông, tuổi về hưu cũng vậy, phải biết nở tan bồng, trang trắng vỗ tay reo. Đó là của Nguyễn Công Trứ đó. Mới là hợp đạo lý chứ. Cần có nhiều cách sống, nhiều nghề tay trái, để không phải nhàm chán, nôn mửa. Còn sáng tạo thì sẽ không bao giờ tắt, dù ở cái tuổi đó đã cao rồi. Cần biết hưởng nhàn nữa chứ. Thú yên hà trời đất để riêng ta, không tranh với ai thì cũng không ai tranh với ta, mới là thảnh thơi thơ túi rủ bầu được chứ. Chơi một môn thể thao, đọc sách, xem phim, du ngoạn, làm giường rồi khắc gỗ hoặc là nặng tượng, vẽ tranh hay là chụp ảnh, rồi thêu, rồi đan, nấu nướng, hay là học thêm một điều gì đó mà mình thích, đều rất tốt cho tuổi chớm già tất cả. Tham gia vào công việc cộng đồng, làng xóm, rồi tham gia các hội đoàn, câu lạc bộ, hội từ thiện, có thể đến với một tôn giáo, nhưng không nên mê tín dị đoan à nha. Tiền thì rất cần thiết, nhưng mà không để nô lệ đồng tiền nha. Như ông Nguyễn Hiến Lê đã viết nè, khi nghèo thì phải tận lực chiến đấu với cảnh nghèo, vì phải đủ ăn mới giữ được sự độc lập và tư cách của mình. Nhưng khi đã đủ ăn rồi thì đừng nên làm giàu, phải để thì giờ làm những việc hữu ích mà không vì danh vì lợi. Giá trị của ta ở chỗ làm được nhiều việc như vậy hay không. Còn cái tuổi chốn già đó, biết thuận thiên, biết tiêu dao tự tại, biết tự bỏ đúng lúc, biết thư nhàn, sáng tạo, có sức khỏe vừa đủ, không nợ nần, không vướng bận, cũng chẳng khoái ư.